Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 16 với đề tài Gặp Chúa Giê-xu, người bị teo tai. Căn cứ trên Phúc Âm Mát, chương 3, từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát, chương 3, từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Lần khác, Đức Chúa Giê-xu vào nhà hội. Ở đó có một người nam teo bàn tay, chúng rình xem thử Ngài có chữa người đó trong ngày Sa-bát chăng, đặng cáo Ngài. Ngài phán cùng người teo tay rằng, hãy dậy, đứng chính giữa đây. Rồi Ngài hỏi họ rằng, trong ngày Sa-bát, nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người? Nhưng họ đều nín lặng. Bấy giờ, Ngài lấy mắt liếc họ, vừa giận vừa buồn, vì lòng họ cứng cỏi. Rồi phán cùng người nam rằng, hãy giơ tay ra. Người giơ tay ra thì tay được lành. Phần triển khai bài học. Gặp Chúa Giê-xu lần này là một người nam teo bàn tay tại nhà hội Ca-bê-na-um. Không khí trong nhà hội lúc bấy giờ rất căng thẳng vì có một số người tại đó đang nhìn xem Chúa Giê-xu bằng đôi mắt nghi ngờ. Người ta biết tiếng Ngài vì Ngài đã chữa lành nhiều người. Ngày hôm ấy, khi Chúa Giê-xu để ý thấy người bị teo tai, lại là ngày Sa-bát, là ngày biệt riêng để thờ phượng. Những kẻ thù của Ngài muốn Ngài làm một việc gì đó cho người bệnh này để họ có lý do chính đáng mà cáo buộc Ngài. Mọi người đều biết, theo luật pháp, đáng ra không được làm bất cứ việc gì trong ngày Sa-bát. Vì vậy họ ngồi đó, háo hức theo dõi cách chăm chú để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Họ đã không thất vọng. Chúa Giê-xu phán với người teo tai, hãy dậy, đứng chính giữa đây. Ngài muốn người này đứng lên với nhu cầu của mình. Sẽ không có một nỗ lực nào ở đây để che giấu điều đang được thực hiện. Trái lại, Chúa Giê-xu muốn người này đứng ra đằng trước và ngay giữa để mọi người biết điều gì sắp xảy ra. Đó là một phần trong thách thức dành cho những kẻ kiện cáo Ngài. Kế tiếp là câu hỏi đầy dò xét. Chúa Giê-xu nhìn thẳng vào những người chỉ trích Ngài và hỏi, trong ngày Sa-bát nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người? Chúa Giê-xu đang hỏi họ, điều răn về ngày Sa-bát có nghĩa gì? Điều răn này được thiết lập nhằm mục đích nào? Và đặc biệt, vâng giữ điều răn này như thế nào? Hành vi nào là thích hợp? Động cơ nào nên hướng dẫn chúng ta trong ngày Sa-bát? Nên làm lành hay nên làm dữ? Nên cứu mạng sống hay tiêu diệt sự sống? Một phần, đây là câu hỏi xem Chúa Giê-xu có nên chữa lành người đang đứng đây trong dịp này không? Chữa lành cho một người thì tốt hơn, hay để cho người ấy cứ nằm trong gọng kìm của khuyết tật thì tốt hơn? Khôi phục sự sống và sức mạnh cho cánh tay của người ấy là tốt hơn, hay cứ để cho vô dụng thì tốt hơn? Có lẽ họ sẽ phản đối việc này như người cai nhà hội đã từng nói. Có 6 ngày phải làm việc, vậy hãy đến trong những ngày ấy để được chữa cho, đừng đến trong ngày Sa-bát. Các thầy thông giáo cũng thừa nhận, nếu là vấn đề sống chết, thì có thể chữa bệnh bất kể những điều răn cấm của ngày Sa-bát, nhưng chỉ trong những trường hợp hết sức khẩn cấp, nếu không thì nên chờ đợi. Lời thách thức của Chúa Giê-xu còn hơn thế nữa, Ngài biết kẻ thù Ngài đang nghĩ gì, và Ngài muốn đối chất trực tiếp với họ bằng chính điều họ đang tìm cách thực hiện. Hành vi của họ trong ngày Sa-bát thì sao? Động cơ của họ là gì? Chúa muốn chữa lành cho người teo tai trong ngày Sa-bát này, nhưng họ lại định làm hại Ngài. Ngài muốn ban truyền sự sống, họ lập mưu để cất sự sống. Ngài hỏi họ, điều nào mới là đúng giữ ngày Sa-bát thật? Đức Chúa Trời của ngày Sa-bát đang tìm kiếm điều gì cho dân sự Ngài? Những kẻ thù của Ngài không nói được lời nào, Có lẽ họ sửng sốt trước sự thách thức trực tiếp này. Cũng có thể họ lúng túng vì sợ hay tính kế xảo quyệt nào đó. Họ sẽ chơi trò chờ thời. Cớ gì lại dấn thân vào cuộc tranh luận có vẻ chỉ khiến họ mất mặt. Họ sẽ xoay sở để giữ an toàn cho mình. Hành động kế tiếp sẽ tùy thuộc vào nơi Chúa Giêsu, cho nên chẳng ai lên tiếng. Khi Chúa Giêsu nhìn quanh vào những người không chịu trả lời câu hỏi của Ngài, Thánh Kinh chép rằng Ngài nổi giận. Còn gì khiến Ngài giận cho bằng sự nhẫn tâm của con người? Đây là những người tự cho mình là mộ đạo, tự gọi mình là kẻ bên vực luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng dường như họ chẳng có một mối liên hệ nào giữa làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và đối xử nhân đạo với người khác. Thật hết sức ghê tởm khi lòng trung thành của Đức Chúa Trời đi đối với lòng hiểm ác đối với con người. Những con người có vẻ sốt sắng trong sự thờ phượng kia lại chính là những người có ý định sát nhân. Đối với Chúa Giêsu, điều ấy không thể dung tha. Mắt Ngài nảy lửa khi nhìn họ. Nhưng chưa hết, chúng ta thấy Ngài còn buồn vì lòng họ cứng cỏi. Ngài giận, nhưng còn cả đau lòng nữa. Nhìn thấy con người hoang cố trong thù địch, không chịu viện đến lương tâm, đè nén hoàn toàn lòng cảm thông của con người, đấy là điều khiến Chúa Giêsu buồn lòng. Điều này không nói lên phản ứng của Đức Chúa Trời đối với điều ác trong đời sống của bạn và tôi sao? Mọi sự nổi loạn với mệnh lệnh của Chúa và khước từ không chịu sống yêu thương đều chọc giận Ngài, và hơn thế nữa, làm buồn lòng Ngài. Chúa Giêsu thì khóc về thành Jerusalem. Ngài bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, bao lần ta muốn nhóm họp các ngươi như gà mái túc con mình lại, ấp trong cánh mà các ngươi chẳng cứng. Matthew chương 23 câu 37. Thế thì còn gì đau thương sâu đậm hơn thế nữa? Mạnh mẽ hơn cả cơn giận và đau buồn của Ngài chính là tình yêu thương. Trong giây phút đầy căng thẳng đó, Ngài phán cùng người bệnh, hãy giơ tay ra. Chúng ta biết các ngón tay của người teo tay thường bị co quắp lại, và bàn tay thường nhỏ hơn bàn tay bình thường, cho nên việc chìa ngón tay ra hay giang bàn tay ra là việc không thể làm được. Dầu vậy, Chúa Giêsu vẫn bảo người này làm một việc mà anh ta nghĩ mình hoàn toàn bất năng. Có vẻ như đây là kiểu nhạo báng tàn ác nhất, chẳng khác nào bảo người điếc phải nghe hay người khiếm thị phải thấy. Nghe Chúa Giêsu phán, người này đã vâng lời và làm một việc mà trong hoàn cảnh khác thì không bao giờ làm được. Anh ta tìm cách chìa bàn tay teo vô dụng ấy ra, thì đột nhiên được phục hồi, nó trở lên khỏe mạnh như bàn tay kia. Khi Chúa Giêsu vừa phán, người này đã làm được việc không thể làm được. Chúng ta cho người khác biết về Chúa Cứu Thế Giêsu, đấng đã bị đóng đinh và sống lại vì họ, và thế nào Đức Chúa Trời đã ban cho họ sự tha tội và sự sống mới nếu họ chịu tin nơi đấng cứu thế. Sau đó, chúng ta kêu gọi họ ăn năn, từ bỏ tội lỗi, đến với Đức Chúa Trời, tiếp nhận Chúa Giêsu bằng tấm lòng tin cậy. Nan đề là theo lời Kinh Thánh, chúng ta thải điều là tội nhân và điều đã chết phần tâm linh. Đơn giản là người đã chết về phần tâm linh thì không thể nào đáp ứng với Đức Chúa Trời. Họ không thể hướng đến với Ngài và cũng không thể mở lòng ra trước tình yêu của Ngài. Nhưng khi tin lành của Chúa Giêsu được giảng ra, đấy không những là người giảng đang nói mà còn là chính đấng cứu thế phục sinh đang phán. Chẳng phải Ngài đã phán với môn đồ Ngài, ai nghe các ngươi là nghe ta hay sao? Khi Ngài phán thông qua phúc âm và kêu gọi, hãy ăn năn và tin, những người chết tâm linh này bằng cách nào đó đã thức dậy và sống. Theo lời Ngài phán, họ đã làm việc mà họ không bao giờ làm được bằng sức riêng hay bằng đức hạnh riêng của mình. Họ đến với Đức Chúa Trời và tiếp nhận lời hứa của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Theo tiếng gọi quyền năng của Ngài, cứ như thế họ sống lại từ kẻ chết để sống cho Ngài. Mác chương 3 câu 6 chép rằng, các người Pha-ri-si đi ra, tức thì bàn luận với phe Herod, nghịch cùng Ngài, đặng giết Ngài đi. Giờ đây, những người Pha-ri-si này quyết tâm đạt cho được mục đích của mình là rấp lòng tìm cách để giết Ngài bằng mọi giá. Đáng sợ thay là tình trạng đối diện với chân lý mà không chịu tiếp nhận, nhìn biết tình yêu của Đức Chúa Trời đang hành động, nhưng vẫn cứng lòng chống lại. Đấy chính là điều kinh khiếp nhất. Lúc đó, bạn sẽ không còn như trước nữa, mà trở nên bị lừa dối và đen tối hơn ngày trước. Bạn càng bám chặt đường lối sâu xa của mình thì càng chai lì hơn, càng tàn bạo hơn trước. Đây chính là điều khiến Chúa Giêsu hết sức đau lòng. Ngài thấy điều đang diễn ra cho dân sự ngay trước mắt Ngài. Điều tệ hại cho thế giới này là khi con người khước từ ánh sáng, sự sống, tình yêu và sự cứu chuộc đã được ban cho từ Đức Chúa Trời. Khi chân lý bị khước từ thì luôn luôn làm cứng lòng, và những tấm lòng nào không chịu tan vỡ thì sẽ nhanh chóng đánh mất toàn bộ nhân cách của chúng. Còn một kết quả khác nữa cho toàn bộ câu chuyện này, một kết quả đầy phước hạnh, là cuộc gặp giữa Chúa Giêsu với người teo tai. Tại đây có một sự bày tỏ rất cảm động. Chúng ta thấy Chúa Giêsu, Ngài chính là Đức Chúa Trời quyền năng đã đến với thế gian này trong hình ảnh một con người như chúng ta. Ngài đã bằng lòng lìa bỏ mọi sự vì cớ chúng ta, dầu biết Ngài sẽ khơi dậy sự thù địch và khiến lãnh đạo của dân sự Ngài lập mưu giết Ngài, nhưng Ngài vẫn không quay khỏi sứ mệnh đầy lòng thương xót của Ngài. Ngài đã quyết tâm chữa lành người này, bất luận phải trả giá nào. Ngài có lòng can đảm của tình yêu không tả xiết. Đây chính là phúc âm. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài không để bất kỳ điều gì ngăn cản Ngài đi trọn con đường thương khó đến thập tự giá, để chúng ta nhờ đó mà được chữa lành và được sự sống vĩnh hằng. Ngài đã liều bỏ mọi sự, ban mọi sự, chịu khổ mọi đàng vì cớ chúng ta, và giờ đây Ngài sống đời đời để làm cứu Chúa của chúng ta. Bạn và tôi phải tự hỏi, toàn bộ điều này có thúc giục tôi làm điều gì chăng? Bạn có thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, con sẽ nhận món quà cứu rỗi của Ngài với tấm lòng tin cậy. Con muốn dâng chính mình lên cho Ngài với tấm lòng biết ơn. Con muốn sống cho Ngài đến cuối cuộc đời con. Ước mong đó sẽ là tâm tình của bạn hôm nay. Sau đây là những câu hỏi dùng để suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, có những vấn đề nào còn quan trọng cho Chúa Giêsu hơn cả giữ ngày Sa-bát? Câu hỏi thứ hai, có những sự bày tỏ nào về những cảm xúc của Chúa Giêsu? Qua đó, chúng ta học được bài học gì? Câu hỏi thứ ba, bạn thấy có ý nghĩa quan trọng nào trong mệnh lệnh của Chúa Giêsu truyền cho người teo tai làm điều mà ông ta không thể làm được? Câu hỏi thứ tư, phản ứng của kẻ thù Chúa Giêsu gợi lên cho chúng ta một chân lý nghiêm trọng nào? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 3, từ câu 1 đến câu 5, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 17 với đề tài Gặp Chúa Giêsu, một phụ nữ có bệnh. Trong chương trình tiếp theo, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giữa dòng tố sông biển kia bỗ dồn dày vang đất mưa quý dầu, chính tôi kiếm ngày được nơi lúc hồn tại trong cánh thiên phù độc tôn. Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay, ở yên ổn không hoa tai chuyến lay. Ngài che kín tôi, thật an thái thay, ở trong bóng cánh linh năng Ngài. Dù tôi phải nghe áp gầy cố hành, quỷ xa tan giăng lưới chung quanh, thì chân Chúa thay đổi cơn khốn nạn trở nên phước miên trường hân hoan. Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay, ở yên ổn không hoa tai chuyến lay. Ngài che kín tôi, thật an thái thay, ở trong bóng cánh linh năng Ngài. Vậy trong lúc phai vác thập giá mình gặp phong ba, tôi vẫn an bình vì Christu cho hồn tôi vững bằng, là con Chúa ai hại được chăng? Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay, thật yên ổn không hoa tai chuyến lay. Ngài che kín.